Tình yêu không chia sẻ. Giảng lễ Chủ nhật thứ ba mùa chay 5B. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Cha Armando là linh mục nước ngoài mà sống chung với chúng tôi ở đây. Có lần ngài kể cho tôi nghe câu chuyện mà ngài bảo là hoàn toàn có thật. Nhưng mà tôi bảo là phải để hỏi lại các chị, các cô xem là nó có thiệt không. Ngài kể là ngày xưa ở trong vườn địa đàng, có lần không biết là ông Adam ông ấy đi chơi đâu khuya lắm mới về. Vậy Eva phải nghi ngờ và mới vặn hỏi ông đi với đứa nào, đi đâu, làm cái gì mà mãi bây giờ mới về. Adam ông bảo trời ơi bà biết rồi, ở trong vườn địa đàng này thì có mỗi bà với tôi, thì còn đứa nào nữa mà bà cứ phải lo mới lắng. Bà ấy không cãi được. Thế nhưng mà đến đêm bà ấy đợi cho ông ngủ thật là say, bà ấy bắt đầu bà ấy đếm đếm kỹ lại từng cái xương sườn của ông xem nó có thiếu cái nào. Ngày xưa Chúa rút cái xương sườn của ông để Chúa làm thành bà ấy. Bây giờ bà ấy sợ là Chúa làm thêm bà thứ hai nữa. Có đúng không hả các chị? Phụ nữ này cứ bị mang tiếng là hay ghen. Không biết nó có đúng hay không, nhưng mà cứ hay bị mang tiếng thế. Nhưng mà không sao. Hôm nay Kinh Thánh công bố rất rõ ràng, Chúa là đấng hay ghen. Cho nên các bà yên chí, về sau chồng có than là mình hay ghen thì nói là như vậy là em giống hình ảnh Chúa. Nhưng mà cũng tùy thứ mà giống đấy. Chứ ghen cái kiểu hoạn thư với lại tạt axit người ta thì chắc không giống đâu. Chúa là đứng hay ghen. Chúa nói rõ ở trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Có nghĩa là Chúa đòi hỏi nơi chúng ta một tình yêu trọn vẹn. Một tình yêu không sẻ chia cho một ai khác ngoài Chúa. Ta là Chúa và ngươi không được thờ phượng một thần tượng nào khác ngoài ta. Đấy cũng là chủ đề mà chúng ta suy nghĩ với nhau chiều hôm nay. Thế thì bây giờ anh chị em và các bạn nhìn lại cái khung cảnh mà Thánh Gioan kể về việc Chúa Giêsu thanh tẩy cái đền thánh Jerusalem. Và tôi nghĩ rằng để có thể khám phá ra được cái ý nghĩa hành động Chúa Giêsu đã làm đó, thì mình cũng cần phải nhìn lại cái khung cảnh đền thánh ngày xưa, xem là tại làm sao mà có cái chuyện buôn bán và đổi tiền ở trong đền thánh. Thực sự ra cái chuyện buôn bán và đổi tiền này, cứ về mặt tự nhiên và tổ chức xã hội mà nói, nó là chuyện hợp lý và chính đáng. Là bởi vì thế này, ngày xưa người Do Thái người ta đâu có nhiều nhà thờ giống như người Công giáo của mình ở Sài Gòn. Có cái thành phố này mà hơn 200 nhà thờ lớn nhỏ. Ở mỗi một làng người ta chỉ có một cái hội đường thôi. Ngày Sa-bát người ta tụ lại để đọc Kinh Thánh, nghe giải thích, cầu nguyện. Còn người ta chỉ có một đền thánh Jerusalem là nơi để hòm bia giao ước, là nhà của Chúa. Và mỗi một năm trong những dịp lễ lớn như là lễ vượt qua đó, thì từ các làng mạc xa xôi ở mọi miền đất nước, người ta chảy hội đi về đền thánh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hát lại cái bài là từ muôn phương con về đây sánh vai lên đường. Mình không cảm nhận lắm là bởi vì mình ở gần nhau, còn người ta đó là từ các nơi, đúng là từ muôn phương tụ về nhà Chúa. Thế thì khi mà người ta đi về đền thánh để dâng lễ như thế, người ta đem theo lễ vật chứ không có đi tay không như các bạn đâu nhá. Nói vậy chứ các bạn để tiền ở trong túi, bỏ giỏ nhà thờ, đấy là một thứ lễ vật. Người ta thì không bỏ tiền, nhưng mà người ta đem theo lễ vật là bò này, là chiên này, là chim câu này. Bây giờ chúng ta tưởng tượng coi, đi từ Long Khánh chẳng hạn, hay là từ Bình Dương chẳng hạn về Sài Gòn, dắt theo cặp chim câu, dắt theo con bò, có vất vả. Thế cho nên đền thánh người ta tiếp thị thị trường rất là nhanh. Thay vì anh phải đem đi như vậy thì nghĩa là tôi bán sẵn cho anh, anh cứ việc mua xong anh đem vào nhà thờ anh dâng thôi, kinh tế thị trường mà. Như thế là phục vụ bà con rất tốt, không có gì xấu cả. Rồi tại sao mà đổi tiền? Là bởi vì lúc đấy quê hương của Chúa Giêsu nằm trong sự thống trị của đế quốc Roma, và vì vậy trong cái sinh hoạt tiền tệ ngoài xã hội họ phải dùng cái đồng tiền của đế quốc. Nhưng họ cho cái đồng tiền đó là đồng tiền dơ bẩn, ô uế, bắt buộc phải dùng thôi. Chứ còn khi mà bước vào trong đền thánh đó thì ta đổi thành tiền của đền thờ để xài cho nó thánh thiện. Cho nên có cái dịch vụ đổi tiền. Và cái chuyện buôn bán với đổi tiền đó nó được diễn ra ở đâu? Nhiều khi mình đọc cái câu chuyện tin mừng của Thánh Gioan, mình cứ tưởng tượng là họ đem vào trong này đấy, họ buôn bán này. Không có đâu các bạn. Đền thờ được gìn giữ rất là cẩn thận. Ở bên ngoài đền thờ có tới mấy cái sân. Cái sân mà sát đền thờ nhất là dành cho người Do Thái, nhưng mà đàn ông mới được vào, chứ đàn bà là không có được tới cái sân đấy. Đàn bà thì chỉ có ở cái sân ngoài. Và còn ở bên ngoài cùng nữa đó thì mới là cái sân dành cho dân ngoại. Và chính ở cái sân đấy, tôi ước lượng nếu mà tính theo diện tích của nhà thờ Đức Bà thì chắc cái sân đó nó phải nằm ở chỗ đầu đường Đồng Khởi. Chính ở cái sân đấy mà người ta buôn bán, người ta đổi tiền, chứ đâu có phải vác vào trong đền thánh mà làm đâu. Như thế thì có tội lỗi gì? Rất tốt, hợp lý, chính đáng, phục vụ nhu cầu của bà con. Để thấy được vấn đề, chúng ta phải đặt thêm một cái câu hỏi này. Thế thì ai buôn bán? Ai đổi tiền? Con cháu các thầy tư tế. Nói theo ngôn ngữ bây giờ là con cháu của mấy ông linh mục á. Đấy, buôn bán, đổi tiền. Các tư tế cho con cháu mình làm ăn như thế và họ hưởng huê hồng. Anh làm tư tế, anh làm linh mục, cái trách nhiệm lớn nhất của anh là phục vụ đền thánh, phục vụ vinh quang Thiên Chúa, phục vụ dân của Thiên Chúa. Ấy thế mà bây giờ anh biến đền thánh thành cái phương tiện để anh làm ăn. Thay vì anh phục vụ Thiên Chúa thì anh phục vụ thần Mammon, thần tiền bạc. Đấy là vấn đề. Chính vì vậy, khi Chúa Giêsu lật đổ bàn ghế của những người đổi tiền và đuổi con buôn ra khỏi đó, thì không phải là Ngài lật đổ cái bàn cái ghế, mà là Ngài lật đổ cái ngẫu tượng. Nó đã dám thay thế cái vị trí của Thiên Chúa trong cuộc sống của dân Chúa. Chúng ta phải khám phá ra cái ý nghĩa hành động Chúa Giêsu đã làm là như thế, lật đổ ngẫu tượng. Ngài lật đổ ngẫu tượng như vậy để Ngài lôi người ta trở lại cái giao ước căn bản đã ký kết với Thiên Chúa, mà cái điều khoản đầu tiên đó là ta là Chúa, ngươi không được có một thần tượng nào khác ngoài ta. Đối với chúng ta hôm nay cũng vậy, sống mùa chay là làm lại cái giao ước, mà điều khoản căn bản đó là lật đổ mọi ngẫu tượng đang có mặt trong cuộc đời của các bạn và tôi. Thế liệu trong cuộc đời chúng ta có ngẫu tượng? Có đấy. Có thể anh chị em và các bạn chỉ nhìn vào những cái hành động tội lỗi như thế này, tội lỗi như thế kia, nhưng mà thực sự ra ẩn ở bên trong những hành động tội lỗi của chúng ta cũng như của mọi người, đó là sự hiện diện và thống trị của những ngẫu tượng. Đặc biệt là có ba cái ngẫu tượng lớn lắm nó thống trị lịch sử nhân loại, đó là quyền lực, tiền bạc và xác thịt. Tôi không dám lấy những khuôn mặt cụ thể trong lịch sử, nhưng mà tôi xin lấy những khuôn mặt ở trong Kinh Thánh. Các bạn thấy này, Herode đại đế thời Chúa Giêsu, một con người được xếp vào hàng dã man. Bởi vì sao? Ông ấy giết chính vợ của mình nhé, giết luôn đứa con mà mình đã đẻ ra. Và ông ta đã tàn sát tất cả những hài nhi ở Bethlehem từ 2 tuổi trở xuống, với mục đích là thủ tiêu hài nhi Giêsu. Tại sao lại tàn ác như vậy? Là bởi vì đối với ông ta, quyền lực là trên hết. Quyền lực là một thứ ngẫu tượng thống trị cuộc đời của ông ta. Và vì vậy, bất cứ một cái gì mà có cái manh mối đe dọa quyền lực đó là phải diệt tận căn. Thế tôi hỏi các bạn đọc lại lịch sử nhân loại xem, có những khuôn mặt của những lãnh tụ độc tài tương tự Herode đại đế không? Giuđa chẳng hạn, ông đã bán đi một người không phải là ai xa lạ, mà chính là thầy Giêsu của mình. Khi ông ấy bán Chúa Giêsu, bán người thầy của mình, cũng có nghĩa là ông ấy bán cái tình nghĩa, cái giá trị mà con người ta đề cao nhất. Mà tại làm sao lại làm cái chuyện kỳ cục như vậy? Là bởi vì đối với ông ta, tiền bạc là tất cả, một thứ ngẫu tượng chi phối cuộc sống. Và ngày hôm nay có biết bao nhiêu người làm nô lệ cho cái ngẫu tượng tiền bạc, khỏi nói các bạn cũng biết. Rồi vua David chẳng hạn, phạm tội giết người, mà cái người mà David giết đâu có phải là ai xa lạ, là một vị tướng đã có công bảo vệ đất nước, đã sát cánh với David trong cái công cuộc củng cố đất nước. Vậy mà cuối cùng David tìm cách giết chết ông tướng Uriah. Tại sao vậy? Là bởi vì xác thịt nó đã lên ngôi thần tượng trong đời của David, gian díu với vợ của Uriah, cho nên cuối cùng phải thủ tiêu ông chồng cho mọi chuyện nó êm ắng. Ta cứ trở lại Kinh Thánh, cũng là một cách để đọc chính thực tế cuộc đời. Cái ngẫu tượng quyền lực, tiền bạc và xác thịt, nó thống trị con người khủng khiếp. Và người ta khó nhận ra, khó nhận ra về mặt lý trí, bởi vì nó có thể hàm ẩn dưới những danh nghĩa rất tốt đẹp. Người ta có thể tôn thờ ngẫu tượng quyền lực nhân danh sự ổn định và an ninh trật tự. Người ta có thể tôn thờ cái ngẫu tượng tiền bạc nhân danh cả đền thánh, giống các tư tế ngày xưa. Người ta có thể tôn thờ cái ngẫu tượng xác thịt nhân danh tình yêu, thật là đẹp. Chính vì nó ẩn nấp dưới những danh nghĩa đẹp như thế, cho nên con người khó khám phá. Cái khó về mặt lý trí, và có lẽ sâu xa hơn là cái khó đối với chính trái tim chúng ta. Có nghĩa là không phải mình không biết, nhưng là mình không muốn biết, hay là không dám biết. Bởi vì biết đồng nghĩa với từ bỏ, đồng nghĩa với hy sinh, cho nên mình không muốn biết. Hóa ra là không phải cái chuyện thanh tẩy đền thờ ngày xưa, mà là đền thờ thân mình mỗi một người trong anh chị em đây và tôi nữa. Chúng ta cần được Chúa Giêsu thanh tẩy, và tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu vẫn tiếp tục làm cái công việc thanh tẩy đền thánh đấy trong suốt lịch sử của nhân loại. Nhìn lại lịch sử mấy chục thế kỷ của nhân loại, các bạn thấy có cái đế quốc nào mà nó bền vững mãi không? Có cái quyền lực nào nó bền vững mãi không? Hết Ai Cập rồi đến Hy Lạp, rồi đến Roma, rồi đến Thổ Nhĩ Kỳ, rồi đến Đức Quốc xã, có bền vững mãi không? Hay là chúng ta có thể đọc được ở trong lịch sử, cái hành động của Chúa Giêsu vẫn không ngừng lật đổ những thứ ngẫu tượng giả tạo, để lôi con người trở về với cái sự thật của chính mình. Nhưng có lẽ nói như thế có vẻ xa xôi quá, gần gũi hơn là chính cuộc đời chúng ta. Anh chị em và tôi có thể kinh nghiệm là một lúc nào đó mình đang làm ăn ngon lành, tự nhiên thất bại, trắng tay. Một lúc nào đó mình cứ tưởng là cái thành công này nó sẽ kéo dài mãi, đột ngột có một biến cố đến, thế là hỏng hết tất cả. Một lúc nào đó mình tưởng là mình sẽ bình an mãi, đột ngột có một biến cố nào đến, gây đau khổ cho mình. Tất cả những cái biến cố đấy, về mặt tự nhiên mà nói, chúng ta có thể ngồi phân tích để bảo rằng nó phát sinh từ lý do này, từ lý do kia, đúng thôi. Và mình có thể có những cái phản ứng tâm lý rất tự nhiên là phẫn nộ, là bực bội, là thất vọng, là tuyệt vọng. Nhưng từ góc độ đức tin, tôi không dám ép buộc đâu, nhưng tôi gợi ý với anh chị em và các bạn thôi. Liệu chúng ta có thể khám phá ra trong những biến cố ấy, bàn tay của Chúa Giêsu đang xô ngã những ngẫu tượng trong cuộc đời chúng ta không? Mà khi Ngài làm như thế, mục đích là để lôi mình trở về với sự thật, trở về với giao ước mình đã ký kết với Thiên Chúa. Cái vấn đề là mình có sẵn sàng để đón nhận cái sự can thiệp mà về mặt tự nhiên xem chừng nó đau đớn, hay là mình cố chấp, mình ương ngạnh trong cái thái độ tôn thờ ngẫu tượng như vậy. Để có được sự cộng tác với Chúa Giêsu trong cái hành động là lật đổ những ngẫu tượng trong đời chúng ta, tôi nghĩ mình cần khiêm tốn và can đảm. Khiêm tốn để dám nhìn nhận cái thực trạng tâm hồn mình, thực trạng cuộc đời của mình đang làm nô lệ cho một ngẫu tượng nào đấy. Và can đảm để dám cộng tác với ơn Chúa bằng cố gắng của bản thân mình mà xua đuổi cái ngẫu tượng đó ra khỏi cuộc đời chúng ta và trở về với giao ước đích thực của Thiên Chúa. Cái giao ước đấy chúng ta đã ký kết rất rõ khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, được thể hiện bằng lời tuyên xưng đức tin. Và vì thế, cùng với những suy nghĩ chiều hôm nay, chúng ta lặp lại cái lời tuyên xưng đức tin ấy và xin Chúa giúp cho mình sống lời tuyên xưng đó một cách tích cực.